Hồi thứ ba, Vân Du.
Năm 1572, niên hiệu Long Khánh thứ sáu, Hoàng đế Mục Tông lâm bệnh qua đời. Thái tử Chu Dực mới 10 tuổi lên ngôi, tức vua Minh Thần Tông, đặt niên hiệu là Dạng Lịch. Trước khi qua đời, vua Long Khánh nhờ quan tể tướng Trương Cư Chánh, thầy dạy học cho thái tử Chu Dực, phụ giúp con ông trông coi việc triều chính. Ngoài ra, ông cũng trối trăng cho vợ là bà Lý Thái Hậu, phải dạy dỗ giáo dục cho ông vua trẻ này nên người, và tạm thời lo việc nhiếp chính triều nội. Cũng vào năm đó, ngài quyết định rời Kim Lăng để đi du phương tham học. Khi ngài ngỏ ý lên đường, chư tăng trong chùa đã khuyên: "Hiện tại Phật pháp mỗi ngày một suy vi, chúng ta có trọng trách phải phục hưng Phật pháp. Biết thầy là người có chí, tương lai có khả năng xiển dương Phật giáo, nên chúng tôi khuyên thầy chớ lãng phí thời gian đi vân du đây đó." Ngài liền đáp: "Bần tăng đại sự nhân duyên nên mới đi tham phương hành cước, tìm cầu thiện tri thức để học hỏi thêm, chứ đâu phải đi du lịch." Sau đó, ngài cùng thầy Tuyết Lãng quyết định đi Lô Sơn. Cả hai rời Kim Lăng qua sông Trường Giang đến Bá Dương Hồ Khẩu, rồi tới núi Thạch Chung, nơi danh sĩ đời Tống là Tô Đông Pha thường trú ở. Lô Sơn còn được gọi là Khuôn Sơn hay Khuôn Lô, là nơi có nhiều thắng cảnh tuyệt hảo, danh gian khắp thiên hạ. Thi sĩ Lý Bạch đời Đường có làm bài thơ Quán Lô Sơn Bộc Bố Thủy, được danh sĩ xưa nay đều tán thán. Ngoài phong cảnh non xanh nước biếc đời Hán Minh Đế, Lô Sơn còn là một trung tâm Phật giáo quan trọng, nên xưa nay người xuất gia thường lui đến rất nhiều. Lô Sơn có ba ngôi chùa lớn là Tây Lâm, Đông Lâm và Đại Lâm. Ngoài ra còn có năm đại tùng lâm như Hải Hội, Tú Phong, Vạn Sam, Tây Hiền và Quy Tông. Trong chùa Hải Hội còn tàn trữ bài thư pháp trứ danh của danh sĩ Triệu Tử Ngang đời nhà Nguyên, ca tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoài ra còn có bia đá tạc hình 500 vị A-la-hán do Hòa Thượng Tâm Nguyệt tự tay khắc chạm. Cũng tại nơi đây còn có 80 quyển kinh Hoa Nghiêm do thầy Phổ Siêu tự lấy máu viết kinh. Lại nữa, Lô Sơn còn là thánh địa của Tông Tịnh Độ do Đại sư Huệ Viễn sáng lập. Đường vào núi Lô Sơn có hai lối, một là đi từ Cửu Giang tiến vào từ phía bắc, hai là đi từ Nam Khang tiến vào núi từ phía nam. Hai ngài chọn con đường vào núi từ phía nam nên đi thuyền thẳng đến bến Nam Khang, rồi theo đường bộ tiến vào địa phận núi Lô Sơn. Đi được một lúc thì hai ngài gặp một người thợ săn. Người này thấy hai thầy tăng trẻ đang mãi miết đi nên chặn lại và cho biết địa thế Lô Sơn quanh năm bị mây mù bao phủ nên có rất nhiều cọp sói hung dữ giết hại du khách. Ngay cả những thợ săn chuyên nghiệp còn không dám lên núi một mình, hà huống là hai vị tăng sĩ trẻ. Nghe nói như thế, vì không đủ ý chí, sợ cọp beo hại mạng nên hai ngài đành phải thối lui. Nhờ người thợ săn chỉ dẫn, cả hai bèn đổi hướng đi về phía tây nam đến núi Thanh Nguyên ở Cát An. Ngọn núi này cùng với núi Nam Ngạc ở Hồ Nam là hai trung tâm chính của Thiền Tông do đệ tử của Lục Tổ sáng lập. Sau này, mỗi khi nói đến chuyện này, ngài vẫn xấu hổ, tự nhận là lúc đó công phu còn non nớt, không đủ cương quyết. Vì vậy, lúc tuổi già, ngài trở lại Lô Sơn, cư trú tại Đảnh Ngũ Nhũ trong một thời gian dài. Ngài có viết bài thơ Nhớ Lô Sơn như sau: "Xa nhớ Lô Sơn, năm núi già, mây trắng che mù muôn gốc tùng,
trăng treo lơ lửng, bóng ao hồ, nước chảy ầm ầm như chuông đổ.
Hai ngày trèo non lội suối suốt mấy tháng mới tới núi Thanh Nguyên. Núi này nằm tại Giang Tây, cách tỉnh Cát An về phía đông nam khoảng 30 dặm. Tuy núi không cao lắm, nhưng có nhiều danh lam thắng cảnh, chùa viện trang nghiêm, rừng cây rậm rạp. Trước cửa núi có tấm bảng đề chữ Thanh Nguyên Sơn do Văn Thiên Tường, một nhân vật lịch sử đời Nam Tống tự tay viết. Chùa viện trên núi Thanh Nguyên được kiến lập vào đời nhà Nguyên năm 741 do đệ tử thọ y bác của Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư Hành Tư sáng lập. Là thiền sinh, lẽ dĩ nhiên hai ngài phải đến chiêm bái tổ đình. Tuy nhiên lúc ngài cùng thầy Tuyết Lãng đến núi thì cảnh tượng hiện tại so với thời xưa thật khác xa. Chùa viện hư hoại, mái nóc tan hoang, tượng Phật mục nát chẳng ai hương khói. Đa số tăng sĩ đều để tóc dài, cử chỉ nhìn qua chẳng phải tăng, cũng chẳng phải tục. Hai ngài đứng trước thềm chùa mà lòng thất vọng, ê chề, buồn vì Phật Pháp suy đồi nên đau lòng rơi lệ. Cả hai không nỡ ngồi nhìn một thắng địa nổi tiếng của Thiền Tông bị hư hoại, tan hoang như thế, nên phát tâm trùng tu kiến lập lại. Thật ra tăng chúng tại đây chẳng phải vì nhiễm hồng trần mà hành sự như người thế tục, nhưng chỉ vì núi Thanh Nguyên hẻo lánh xa xôi, trải qua bao đời tông chỉ Phật Pháp dần dần thất truyền, khiến kẻ tu hành không còn biết rõ tinh hoa ý nghĩa của Thiền Tông nữa, thì làm sao giữ được tâm xuất gia. Dù phát tâm phục tùng Phật Pháp nhưng vì hai ngài còn quá trẻ, hô hào kêu gọi chẳng ai hưởng ứng. Cả hai đành tìm đến vị quan cai quản vùng đó trình bày tự sự, nhấn mạnh địa vị quan trọng của núi Thanh Nguyên trong lịch sử Phật giáo, cùng tuyên dương công đức của thiền sư Hành Tư. Lời nói lưu loát của hai ngài khiến vị quan chỉ huy địa phương động tâm, nên ông phái quân sĩ đến hỗ trợ hai ngài trùng tu lại chùa chiền. Do lời thuyết phục của ngài, có hơn 40 vị tăng phát tâm cạo tóc thực hành hạnh tăng sĩ trở lại. Ngài bèn viết lại những điều lệ quy củ thiền môn, tu sửa điện đường mái ngói, khiến ngôi cổ tự ngàn năm dần dần phục hồi sinh hoạt. Mùa hè năm sau, thấy chùa Thanh Nguyên đã được phục hưng, hai ngài bèn trở lại chùa, báo ân, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến dân du kế tiếp. Trong chuyến du hành ngắn ngủi vừa qua, ngài nhận thấy Phật Pháp tại nhiều nơi bên ngoài tuy còn danh tiếng, nhưng bên trong đã thực sự suy đồi thấy rõ. Ngài cũng biết ý chí của mình còn kém, sợ hổ sói, không dám lên núi Lô Sơn, nên phát nguyện lên miền Bắc, đến những nơi hoang vu quanh năm tuyết phủ để rèn luyện thêm ý chí. Mùa đông năm đó, ngài chuẩn bị hành trang đi lên miền Bắc, thầy Tuyết Lãng thấy vậy, lo lắng, bảo: miền Bắc khí hậu rất lạnh, bây giờ lại nhằm vào mùa đông, sức lực của sư đệ lại không được khỏe, ta sợ sẽ không chịu nổi gió sương, mưa tuyết đâu. Ngài bèn đáp: hiện tại mới chính là lúc đệ phải lên miền Bắc. Muốn làm việc lớn thì việc đầu tiên phải chịu khổ cực để nung đúc ý chí rèn luyện thân tâm, xả bỏ thể xác thì tương lai mới mong trở thành đại pháp khí. Thầy Tuyết Lãng lại khuyên, nhưng muốn du hành thì miền Nam, đất Ngô Việt cũng có rất nhiều cảnh non xanh nước biếc, sao khổ nhọc ra Bắc làm chi? Ngài đáp: chúng ta có tập khí xấu, chỉ thích sống nơi cảnh an nhàn ấm áp, chứ không chịu dụng công khó nhọc. Muốn khống chế tâm thức và nghiệp lực, đề nghị phải tìm đến những nơi khó khăn khổ nhọc để tu hành. Ý nguyện của đệ đã quyết, xin huynh chớ khuyên thêm. Thầy Tuyết Lãng vốn chỉ thích nghiên cứu kinh luận chứ không coi trọng phần thực hành, nên về sau trở thành một vị giảng sư nổi tiếng. Phần ngài lại chú trọng vào phần thực hành, nên một thân một mình đi lên cảnh giới Thanh Lương tại núi Ngũ Đài để tu tập. Năm 1572, ngài mang bình bát một mình đi bộ ra đất Bắc. Khi đến Dương Châu, tuyết rơi đầy rẫy phủ kín lối đi. Vì không thể tiếp tục tiến bước nên ngài phải tạm dừng chân ở đó. Đường xa mệt nhọc, lại gặp tuyết sương nên chẳng bao lâu ngài nhốn bệnh nặng. Tuy thế nhưng ngài cho đó là cơ duyên tốt để rèn luyện ý chí, không nên lo buồn. Dù bệnh nặng, ngài vẫn ra đường đi khất thực. Thời đó, Phật Pháp đã suy vi, các tăng lữ ít ai giữ gìn giới luật nên dần dần đã mất đi sự tín nhiệm của dân chúng. Nhiều người cho rằng các tăng sĩ chỉ là những kẻ lười biếng, không chịu làm lụng nên chẳng mấy ai phát tâm cúng dường. Ngài đi khất thực cả ngày mà chẳng được gì, nên đành nhịn đói. Sáng hôm sau, ngài tiếp tục đi khất thực và được bố thí một ít thức ăn. Từ đó, ngài lên đường, vừa đi khất thực, có nơi được cúng dường, có nơi không, nhưng ngài vẫn thản nhiên tự tại, không lo, không buồn, không màng đói khát. Ngài có viết bài kệ:
Ủy nhiệm hình cho ta, ta ký thác tâm cho, một thân đều đầy đủ, muôn vật chẳng hệ trọng. Tà áo bay trong gió, mây trắng cuồn cuộn trôi, đứng lên trên cánh hạc, lập lờ như rồng bay, lang thang trong hoàng vũ, đến trú tại núi rừng. Mặt cà sa đỏ tím, sương tuyết chẳng thấm vào.
Ngài tiếp tục đi về hướng Bắc, vừa đi vừa khất thực. Đến tháng 7 năm đó thì đến Bắc Kinh. Đây là một thành phố nguy nga tráng lệ, tường thành cùng lầu cát cao vút, cây cảnh trồng ngăn nắp, dân chúng đi lại tấp nập, nhưng không phải nơi dụng công cho một tăng sĩ trẻ như ngài, nên đi cả ngày mà chẳng khất thực được gì. Đến tối, ngài định ngủ tạm tại chùa Di Giáo tại Hà Khê. Hôm sau, ngài tiếp tục đi khất thực thì lại gặp một người bạn thuở thiếu thời là Uông Bá Ngọc, hiện đang nhậm chức tả ti mã tại đây. Xưa kia, ông này rất phục tài ngài và thường khuyên ngài nên lên kinh đô ứng thí để ra làm quan, hầu có chút danh phận. Ông biết ngài đã xuất gia, nhưng lâu rồi không nghe tin. Nay gặp ngài ở kinh đô, ông mừng rỡ thỉnh ngài về nhà tiếp đãi. Ngài tạm trú tại nhà Uông Bá Ngọc vài ngày để dưỡng sức, rồi đến chùa Tây Sơn tham vấn pháp sư Yết Ma Ha Trung, một vị sư đạo cao đức trọng, để học hỏi thêm. Pháp sư rất vui mừng gặp được một tăng sĩ trẻ tuổi có học vấn uyên bác, nên giữ ngài lưu lại đó qua mùa đông. Trong thời gian này, ngài được nghe pháp sư Yết Ma Ha Trung giảng kinh Pháp Hoa, Duy Thức Học và Sớ Sao Diệu Tông. Sau đó, ngài lại thỉnh pháp sư thuyết cho ngài nghe thêm về Nhân Minh Tam Chi Tỷ Lượng. Một hôm, khi tuyết ngưng rơi, mặt trời vừa ló dạng, thì có một chú tiểu đến gõ cửa phòng thưa: Bạch thầy, có một vị khách tăng muốn đến tìm thầy. Chưa kịp bước ra khỏi phòng, ngài thấy một vị hòa thượng để tóc dài, đắp y vải bố, vừa tiến vào cửa vừa bảo: Này, sư đệ, tôi đã đến. Vừa gặp vị tăng này, ngài cảm thấy như đã quen biết từ lâu rồi nhưng không sao nhớ nổi danh tánh. Thấy ngài ngập ngừng bỡ ngỡ, vị tăng kia bèn dở nón ra, nên ngài mới nhận ra đó là vị tăng bị bệnh thuở xưa ở chùa Thiên Giới, tức thầy Diệu Phong. Ngài vui mừng kêu lớn: Sư huynh đã đến. Thầy Diệu Phong hất tóc ra đằng sau bảo: Huynh để tóc dài, sư đệ không thể nhận ra ư? Ngài bật cười đáp: Bản là diện mục của sư huynh tại nơi đây, làm sao cải đổi được. Nói xong, cả hai nắm tay vui cười hàn huyên tâm sự, rồi đàm luận suốt ngày đêm. Ngài cười bảo thầy Diệu Phong: Sư huynh cải trang như vậy, vậy mặt mũi thiền cơ ở chỗ nào? Thầy Diệu Phong đáp: Thiền cơ tùy chỗ hiện. Tóc ta dài như vậy vì bấy lâu ở trong núi thầm tu hành, chứ chẳng phải nhàn rỗi để tóc dài chơi. Tham thiền là phản chiếu vào tự tánh, nếu nhập vào cảnh giới của thiền thì thân thể còn không nghĩ biết đến, hà huống chi việc để tóc dài nhỏ nhoi. Ngài nói: Mừng cho sư huynh tinh tấn tu hành, treo 3.000 phiền não đằng sau tóc gáy, tiếc rằng giọng trần của tiểu tăng đến nay vẫn chưa đoạn dứt. Thầy Diệu Phong bảo, huynh vốn là người miền Bắc, khi đi vào Nam thì sinh bệnh. Sư đệ là người miền Nam, nay đến phương Bắc, không biết sức khỏe thế nào. Ngài đáp, lúc trước tại Dương Châu gặp bão tuyết nên nhúng bệnh nặng, may nhờ chư Phật gia hộ nên được lành, chẳng biết sư huynh ra Bắc có việc chi. Thầy Diệu Phong đáp, hoàng tử sơn ấm vừa xây một ngôi chùa lớn ở Hà Đông, muốn nhờ huynh đến kinh đô thỉnh giúp một bộ đại tạng kinh, nên huynh đành phải xuống núi. Phần sư đệ đến đây làm gì? Ngài đáp, đệ đặc biệt tới đây tầm cầu thiện tri thức, hầu mong biết phương thức dẹp trừ vọng tưởng. Thầy Diệu Phong bảo, tốt lắm, từ khi xa cách, chẳng ngày nào mà huynh không nhớ đến sư đệ. Tiếc rằng lúc ấy chưa xếp đạt được mọi chuyện, tưởng sẽ không có duyên gặp lại, nào nhờ tương hội nơi đây. Nếu không chê bất tài, thì huynh nguyện sẽ giúp sư đệ mang y bát và lo việc nấu nướng để chúng ta đi tìm cầu các vị thiện tri thức. Ít hôm sau, ngài có việc đi ngang Tây Thành nên ghé viếng Pháp sư Phiên Dung, một bậc thiện tri thức, để cầu chỉ dạy. Nhưng Pháp sư Phiên Dung chẳng nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt ngài một lúc lâu. Ngài hiểu ý, chắp tay cung kính vái chào rồi ra về. Chiều hôm đó, ngài đến gặp Pháp sư Tiếu Nham. 1512-1581 vốn là bậc tăng sĩ Hoằng Pháp Lợi Sinh, độ được vô số người. Pháp sư tuổi ngoài 60, râu tóc bạc phơ, thần sắc trang nghiêm trầm lặng. Vì biết công hạnh của Pháp sư nên lúc đến, ngài rón rén bước vào, im lặng chờ đợi Pháp sư ban pháp nhũ. Khi ấy tuy đang nhập định nhưng Pháp sư vẫn biết nên từ từ mở mắt ra hỏi, ngươi từ đâu đến đây? Tuy tuổi ngoài 60 nhưng âm thanh của Pháp sư Tiếu Nham vang xa như tiếng đại hồng chung. Nghe thế, ngài vội cúi mình đảnh lễ, bạch Pháp sư, đệ tử từ miền Nam lên đến đây. Pháp sư quát hỏi, có nhớ rõ đường đi không? Nhờ thông minh nên ngài hiểu đây chẳng phải hỏi về đường lộ bình thường mà hỏi về đường lộ của nhân sinh, nên ngài thưa, bạch Pháp sư, đường lộ vừa đi qua liền quên mất, con đã từng tùy duyên gặp chúng nên được an lành, sao Pháp sư còn cố chấp như người thế tục? Pháp sư mỉm cười bảo, nhưng ta đã biết chỗ của người sắp đến. Ngài thành khẩn lễ bái rồi đứng qua một bên, thỉnh vấn Pháp sư ban cho những lời dạy bảo. Được Pháp sư Tiếu Nham ban vài lời khai thị, hướng thượng xong, ngài liền cáo biệt. Ít hôm sau, ngài rủ thầy Diệu Phong cùng đi ngủ đài. Chẳng ngờ lúc đó thầy vẫn chưa xếp đặt công việc thỉnh đại tạng kinh xong, nên thầy bảo ngài hãy đi trước rồi thầy sẽ đến sau, vì nếu có duyên với nhau thì nhất định sẽ gặp lại trong một ngày nào đó. Vì đã quen với cuộc sống du phương đơn độc nên dẫu thầy Diệu Phong không đi cùng, ngài chẳng do dự lập tức khởi hành đi Ngũ Đài. Núi Ngũ Đài thuộc miền Bắc Trung Hoa, địa thế rất cao. Mỗi năm đến tháng 4 băng tuyết mới bắt đầu tan, nhưng đến tháng 9 thì trời lại bắt đầu rơi tuyết. Nơi đây vào mùa hạ khí trời vẫn còn lạnh nên thường được gọi là cảnh giới thanh lương. Có hai lý do khiến ngài muốn đến núi này. Thứ nhất, núi Ngũ Đài là một trong bốn ngọn núi nổi tiếng nhất của Phật giáo Trung Hoa. Ba núi kia là Nga Mi ở Tây Xuyên, Cửu Hoa ở An Huy và Phổ Đà ở Triết Giang. Trên núi Ngũ Đài có hơn 100 ngôi chùa lớn nhỏ, Phật tử khắp nơi thường xuyên tới lui đảnh lễ. Thứ hai, Bắc Đài của núi Ngũ Đài được xưng tụng là đỉnh Thanh Lương, vốn là nơi quốc sư Thanh Lương Trừng Quán tu tập và thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm tại đó. Lúc thiếu thời, ngài đã từng hành thiền, thâm nhập vào cảnh giới tuyết sương giá lạnh như cảnh tượng khí hậu ở Ngũ Đài, nên ngài quyết tâm đi đến đó. Nhớ lại lúc xưa, khi đến chân núi Lô Sơn, vì thấy dấu chân cọp sói khắp nơi nên thối tâm, chẳng dám lên núi, nên lần này, ngài cương quyết vừa đi, vừa nhớ đến công ơn của Pháp sư Thanh Lương thuở trước. Ngài đi khắp nơi trong núi, gặp chùa viện nào, cũng dừng ở đó, tham cầu học với các vị thiện tri thức nên tâm tịnh thân sáng. núi Ngũ Đài hùng vĩ, chùa viện to lớn, tăng chúng tu hành rất đông. Mỗi buổi sáng, ngài thường du ngoạn lên những đỉnh núi cao như đỉnh Diệp Đẩu tại Bắc Đài. Một hôm, ngài nhìn thấy một ngọn núi cao thanh tú hùng vĩ, mây trắng bay lưng chừng phảng phất như chỗ tu hành của các tiên nhân, nên hỏi một chú tiểu: "Ngọn núi kia cũng thuộc dãy Ngũ Đài chăng?" Chú tiểu đáp: "Đó là núi Hám Sơn, tức Long Môn của núi Ngũ Đài. Hôm nào rảnh rỗi, sư huynh nên đến đó chơi." Vừa nghe thế, tự nhiên như có một lần ánh sáng lóe chớp trong tâm, khiến tâm thần rung động, ngài bèn hỏi: "Tại sao núi này gọi là Hám Sơn, ngọn núi ngu ngốc?" Chú tiểu kia đáp: "Sở dĩ có tên như vậy vì truyền thuyết xưa kia nói rằng sau khi thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế, ra hiệu lệnh cho thiên hạ, ai ai cũng phải phục tùng, từ các danh nhân sĩ phu đến loài cầm thú, ngay cả cỏ cây côn trùng, núi non sông ngòi, không có vật gì mà không nghe hiệu lệnh của ông. Tần Thủy Hoàng muốn cầu làm tiên nhân, sống mãi không chết, nên đi về hướng đông tìm thuốc trường sinh. Trong khi đi, gặp nước cản thì ông quất roi vào đá, biến đá thành cầu. Gặp núi ngăn thì ông quất roi vào núi, khiến núi cũng phải mở đường lộ cho ông đi. Không ngờ, khi đi qua ngọn núi này, ông lại dùng roi quất, nhưng núi này chẳng hề di động. Quất lần thứ hai, núi cũng đứng vững như tiền. Tần Thủy Hoàng chẳng biết làm sao, đành phải đi theo đường vòng quanh núi. Y cứ theo truyền thuyết này, người sau đặt tên cho ngọn núi kia là Hám Sơn, tức ngọn núi ngu ngốc. Nghe chú tiểu kể thao thao bất tuyệt, ngài có cảm giác như mình có duyên với ngọn núi kia, nên khởi tâm thầm nghĩ, sao mình không lấy hiệu trùng với tên của ngọn núi này để biểu thị cho sự nghiệp hiến thân vì Phật Pháp, như núi Hám Sơn, vĩnh viễn kiên cố, bất chấp mọi khó khăn trở ngại chẳng bao giờ lay động. Từ đó, ngài lấy hiệu là Hám Sơn, người sau cũng thường gọi ngài là Đại sư Hám Sơn. Lúc đó cảm hứng, ngài có viết hai câu kệ: "Chớ theo người nhân thế, nương đây ngưng vọng tình." Sau khi đi thăm viếng và lễ bái các chùa tại Ngũ Đài xong, ngài trở về kinh đô nghỉ ngơi ít lâu, rồi lại du hành đến núi Bàn Sơn tại Kế Châu gần Bắc Kinh. Việc trèo non lội suối đối với ngài đã trở nên bình thường, nên ngài leo một mạch đến tận đỉnh. Lúc đến Thiên Tượng Dục, ngài thấy có một vị tăng đang trầm lặng hành thiền trong hang đá, chẳng nói năng gì hết. Hành động im lặng kỳ lạ của vị tăng này khiến ngài bội phục. Phần lớn các bậc cao nhân ẩn sĩ đều có tính tình lạ kỳ. Khi thấy có các du khách đến, họ thường biểu hiện những hành tung kỳ quái thần bí, hay khoe khoang kể chuyện về công phu tu hành của mình. Vị tăng này không giống như những ẩn sĩ khác, chẳng màng đến sự hiện diện của ngài mà chỉ chăm chú thiền quán. Giống như lúc gặp Pháp Sư Tiếu Nham, ngài lẳng lặng bước vào hang động, ngồi tham thiền đối diện với vị tăng kia, nhưng vị này vẫn chăm chỉ hành thiền. Sau đó vị này đứng dậy tự nấu cơm pha trà, chẳng nói năng hay mời mọc ngài. Thế vậy, ngài cũng không khó chịu mà tự lấy tách uống trà, tự lấy chén xới cơm cho mình. Ngày qua ngày nọ, cả hai đều không nói với nhau lời nào, chỉ tham thiền, bổ củi, giã gạo, nấu cơm, pha trà một cách bình thường. Ngài tự biết rằng đây là một cao tăng ẩn sĩ, nên nhẫn nại ở lại để học hỏi. Mỗi tối, ngài theo vị tăng kia đi ra ngoài cửa hang để thiền hành. Đến ngày thứ 8, vị tăng ẩn sĩ mới bắt đầu hỏi ngài: "Hiền giả từ đâu đến?" Ngài vui mừng trả lời: "Tôi từ miền Nam đến." Vị tăng hỏi: "Đến để làm gì?" "Núi này không có gì là kỳ đặc. Nước ở đây chẳng phải là nước tiên." Ngài đáp: "Chẳng phải vì non nước mà đến, mà chỉ vì muốn học đạo với thầy mà thôi." Vị tăng bảo: tôi chỉ là người hoang dã, cư trú nơi núi rừng, mặt mũi chỉ bình thường, không có gì kỳ dị. Ngài nói, xin thầy chớ khiêm nhường, lúc bước vào cửa hang tôi đã nhận biết thầy không phải là bậc phàm nhân. Vị tăng nói, tôi tu tại núi này hơn 30 năm đến nay mới gặp được người tri kỷ. Thầy đã đến đây, vậy hãy nán lại vài mươi ngày rồi hãy đi. Ngài đáp, chỉ sợ làm phiền thầy thôi. Vị tăng nghiêm trang bảo, chớ lo lắng, chỉ nên xả bỏ thân tâm, không giữ tạp niệm, không đắm chấp ngoại cảnh nội duyên. Từ đó, Ngài cùng vị tăng ẩn sĩ kia đàm thiền luận giáo, học hỏi được nhiều điều lợi ích. Tối nọ, cũng như thường ngày, Ngài theo vị tăng kia ra ngoài hang đi thiền hành. Đột nhiên trong đầu Ngài, chợt như có tiếng sấm sét nổ vang, rồi tự nhiên núi sông cây cỏ, trăng sao trời đất cho đến thân thể của Ngài đều như tan biến trong một trạng thái tịch tỉnh kỳ lạ. Trạng thái này kéo dài lâu đến cả năm cây nhang. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Ngài kinh nghiệm được cảnh giới kỳ lạ như vậy. Một lúc sau, Ngài từ từ thấy núi sông đất đá, cảnh vật xung quanh đều hiện ra rõ ràng như xưa. Lúc đó, thân tâm của Ngài thật khinh an nhẹ nhàng, sung sướng vô ngần. Lát sau, Ngài trở vào hang động nghỉ ngơi. Thấy Ngài vào, vị tăng kia liền hỏi, hôm nay, thầy ngộ được gì mà trở vào sớm quá vậy? Hãy coi chừng, kẻo lạc đường đó. Ngài liền thuật lại cảnh giới vừa trải qua, vị tăng kia liền nói, đó chỉ là một trạng thái của sắc ấm, chứ chẳng phải bản tánh chân thật. Tôi trú nơi núi này hơn 30 năm, trừ những khi gió mưa bão tuyết, mỗi khi đi kinh hành đều nhập vào cảnh giới đó. Tuy nhiên nếu thầy không đắm chấp vào đó, thì nó sẽ không che lấp bản tánh. Ngài nghe lời chỉ bảo, đảnh lễ tri ơn, rồi hai ngài đàm luận rất lâu về những cảnh giới của thiền. Khi đó, tại Bắc Kinh, thầy Diệu Phong đã thỉnh được Đại Tạng Kinh, chuẩn bị mang vào Hà Đông cho Hoàng Tử Sơn ấm, nên có ý muốn tìm ngài đi cùng. Thầy hỏi thăm vị quan họ Uông về chỗ ở của ngài. Vị này biết ngài đi Bàn Sơn, nên cho người đến đó tìm kiếm. Nhắn tin rằng thầy Diệu Phong đang đợi ngài. Được tin, ngài đành bùi ngùi chia tay với vị tăng ẩn sĩ, trở về kinh đô cho đúng hẹn. Vào kinh thành, ngài được quan họ Uông ra đón nồng hậu. Ông hỏi, sao thầy đến trễ vậy? Ngài thuật lại những cảnh giới tu hành trên núi. Quan họ Uông vui mừng bảo, như vậy là thầy đã trụ núi xong rồi. Ngài lắc đầu bảo, không, đó chỉ là con đường phụ thôi. Chú thích của Pháp Sư Phước Chân, có lẽ kinh nghiệm thiền hành của sư phụ trong lúc tu trì tại núi Bàn Sơn thật rất nhiều, nhưng khi tự thuật lại trong quyển nhật ký Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ Truyện, ngài chỉ nhắc sơ qua vài điểm then chốt như đỉnh Thiên Tượng Dục, vị tăng ẩn sĩ, bổ củi, gánh nước, khất thực trong mùa hè, vân vân. Có lẽ với ngài, kinh nghiệm thâm nhập vào những cảnh giới của thiền rất quen thuộc, như ăn cơm, uống trà, nên ngài không nhiều lời. Tuy thích ở nơi hoang sơn tu hành, nhưng sư phụ không muốn thực hành hạnh tiểu thừa tự tu tự độ. Do đó nghe tin thầy Diệu Phong tìm mình để vận chuyển Đại Tạng Kinh vào Nam, ngài liền xuống núi. Trước khi lên đường vào Nam, ngài có đến thăm viếng các bạn học cũ, nay đã trở thành các danh sĩ nổi tiếng đương thời như anh em Uông Bá Ngọc, Uông Trung Yêm, Dương Thế Trinh, tiến sĩ làm quan thượng thư cũng là thi sĩ nổi tiếng cuối triều Minh. Dương Thế Mậu, Dương Đạo Quán, Dương Đạo Côn, Âu Trinh Bá, ngài cùng họ làm thi kệ và luận bàn về Xuân Thu Chiến Quốc. Ngày nọ, ngài đến viếng thăm Dương Lân Châu, thì gặp người anh ông này là Dương Phượng Châu, một danh sĩ nổi tiếng đương thời. Ông này thấy ngài chỉ là một vị tăng trẻ tuổi, chẳng có danh phận, đoán trình độ tu học của ngài chắc cũng thô thiển, nên ra mặt trưởng giả ngã mạn. Muốn chỉ dạy cho ngài cách làm thơ văn. Thế vậy, ngài im lặng một lúc rồi đứng dậy, bỏ ra về. Hôm sau, nghe anh mình đối xử không tốt với ngài, Dương Lân Châu liền tìm đến. Anh của tiểu tử có mắt mà không tròng, mong thầy hãy bỏ qua cho. Tuy hiểu ý của Dương Lân Châu, nhưng ngài làm ra vẻ không biết. Ông nói sao? Sao lại bảo anh của ông có mắt không tròng? Dương Lân Châu thưa, tuy anh của tiểu tử có hai mắt, nhưng không nhận ra được thầy. Ngài cười bảo, vậy hai mắt của ông có tinh tường không? Dương Lân Châu thưa, tiểu tử vốn sinh sau học trễ, tuệ nhãn chẳng sáng, trí thức nông cạn, nhưng nay đã gặp được thầy. Ngài cùng ông ta cười vui vẻ. Trở về, ông ta bảo người anh Dương Lân Châu, ông đã thua ông Duy Ma Cợt rồi. Ngày nọ, ngài trú tại nhà của Uông Trung Ngọc, gặp người em của ông này là Uông Trung Im. Khi đó, Trung Im cũng vừa thi đỗ làm quan nên không biết ngài là ai. Thấy ngài ngồi đọc quyển tả truyện, Uông Trung Im bèn nói, thầy cũng là người biết đọc sách đó. Anh của tiểu tử vốn là một đại văn hào hiện thời. Sao thầy không bỏ quách việc tu hành, chịu theo học với huynh ấy vài năm? Tương lai biết đâu sẽ trở thành một danh sĩ nổi tiếng. Ngài mỉm cười bảo ông ta, chí hướng của tôi cùng các ông khác nhau rất xa. Tôi đang đợi anh của ông một ngày nào đó sẽ đến đây dập đầu lễ để cầu yếu chỉ Tây Lai đó. Nghe thế người em không vui nên thuật chuyện này lại cho anh mình nghe xong, Uông Bá Ngọc bật cười bảo, em không biết đâu, thầy Hám Sơn Trường Ấn là người học cao biết rộng, ngay như ta đây còn phải học hỏi với thầy đó. Khi xưa thầy là bậc văn hay chữ tốt nhất thành Kim Lăng, nhưng hoài bão lập chí của thầy rất xa nên coi thường danh vọng đấy thôi. Ta chắc thầy sẽ trở thành bậc cao tăng của nhà Phật, không thua các thầy Đại Huệ, thiền sư nổi tiếng trụ trì chùa Kim Sơn vào đời Nguyên, hay thầy Trung Phong, thiền sư nổi tiếng tu tại núi Thiên Mục đời Nguyên đâu. Hôm sau, Uông Bá Ngọc mời ngài cùng thầy Diệu Phong đến nhà dùng cơm. Chủ khách vui vẻ trò chuyện thì Uông Bá Ngọc bảo, tiểu tử có một câu xin hỏi, xin thầy giảng giải cho. Ngài đáp, xin Tư Mã Công hãy nói chớ ngại. Uông Bá Ngọc bảo, tiểu tử nhận thấy hiện nay Phật Pháp rất suy vi, không biết thầy có nhận rõ điều này chăng? Ngài đáp, tâm tôi như lửa đốt. Uông Bá Ngọc bảo, tiểu tử nhận biết ý chí của thầy không phải thường, tương lai chắc sẽ làm được việc lớn. Nhưng dám hỏi, sao thầy vẫn đi dạo chơi non nước mà không tự nỗ lực tu hành để chứng hưng Phật Pháp? Ngài bật cười đáp, chắc Tư Mã Công chưa rõ cho lắm, chỉ vì muốn xiển hưng Phật Pháp nên tôi mới đi diễn du hành cước đó thôi. Uông Bá Ngọc ngập ngừng hỏi tiếp, thầy nói như vậy nghĩa là gì? Ngài đáp, vì đại sự nhân duyên nên tôi mới đi tham bái các vị thiện tri thức, hầu mong được học hỏi sở tu sở ngộ của họ, để một ngày nào đó dẹp trừ vọng tưởng, minh tâm kiến tánh, có đủ trí tuệ sáng suốt để chuẩn bị cho việc hoằng pháp trong tương lai, chứ chẳng phải đi du ngoạn non nước. Uông Bá Ngọc bảo, thì ra là thế, tiểu tử có mắt mà không tròng nên không biết, nhưng thiện nghĩ sở học của thầy rất cao, hiện nay đã có mấy ai có thể chỉ dạy cho thầy. Ngài lắc đầu bảo, Từ Mã Công chớ quá lời, tôi chỉ là kẻ đến sau học muộn, thiên hạ danh sơn đầy cả Long Ẩn lẫn Hổ Phục, tôi dập đầu bái kiến họ, chẳng biết có nhập vào được cửa đạo không nữa, sao dám vọng chấp tự tôn tự đại. Thầy Diệu Phong cũng lên tiếng, sư đệ chớ quá khiêm tốn coi khinh sở học của mình. Uông Bá Ngọc cũng gật đầu bảo, lời thầy Diệu Phong rất đúng, ngoài thầy Diệu Phong ra, chẳng ai có thể kết bạn ngang với thầy được. Ngài lắc đầu bảo, xin Tư Mã Công chớ nói quá lời. Thầy Diệu Phong là bậc huynh trưởng, chứ chẳng phải bạn hữu ngang hàng. Xưa kia giữa đại chúng, thầy Diệu Phong đã làm được những việc không mấy ai chịu làm, nên tôi rất bái phục, xin làm bậc pháp hữu để cùng tu hành. Uông Bá Ngọc nói, nghe nói hai ngài sẽ vận chuyển Đại Tạng Kinh về miền Nam. Tiểu tử xin nguyện được cúng dường ít công đức. Biết thầy Diệu Phong phải vận chuyển Đại Tạng Kinh vào miền Nam, nên Uông Bá Ngọc cúng dường thầy Diệu Phong hai đạo để giúp thầy mướn người và xe ngựa tại những trạm xá ngoài kinh thành. Người và xe ngựa được mướn trong kinh thành sẽ trở về tại những trạm xá hoàn chuyển. Thầy Diệu Phong sẽ đưa hai đạo này cho quan quân địa phương để họ giúp thầy mướn người và xe ngựa mới. Mùa thu tháng 8, hai ngài vượt bến Mạnh Tân xuôi nam đến nơi vua Vũ Dương duyệt binh khi xưa. Ngài viết kệ:
phiến đá trơ trọi cạnh bờ sông, nơi xưa chư hầu từng hội họp. Vua trị quốc cùng đồng trời đất, nên cùng sông Hoàng chẳng đoạn lưu.